là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 26 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái sẵn sàng đưa bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Tiếp đó là ghi nhận huyện đoàn Trấn Yên đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong cả nước đã chung tay với tỉnh Yên Bái để làm nhà cho 1.278 gia đình người có công với cách mạng với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Trong đó có 799 nhà được xây dựng mới và 479 nhà được hỗ trợ sửa chữa. Mỗi gia đình người có công được hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng. Cùng với đó, các cơ quan ban ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức xã hội đã huy động thêm ngày công, vật liệu, giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu hỗ trợ cho trên 1.300 đối tượng làm nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, cùng với kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đã tổ chức ký kết phòng chống dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi triển khai tiêm vaccine phòng dịch bệnh trên đàn lợn. Đoàn công tác liên ngành của tỉnh về phòng chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm soát vận chuyển lưu thông động vật, sản phẩm động vật, qua đó đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm về không đảm bảo vệ sinh thú y và không có giấy chứng nhận thú y. Từ ngày 9 tháng 3 đến 19 tháng 3, tổ công tác liên ngành kiểm soát vận chuyển lưu thông động vật, sản phẩm động vật đã kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh, 7 cơ sở giết mổ lợn, 6 cơ sở chăn nuôi lợn, kiểm soát vận chuyển 8 phương tiện vận chuyển lợn trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Qua kiểm tra đã phát hiện xử phạt 2 trường hợp với số tiền 4 triệu đồng do phương tiện vi phạm không đảm bảo vệ sinh thú y và cơ sở giết mổ không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Sau khi kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở các cơ sở kinh doanh giết mổ chăn nuôi và các phương tiện vận chuyển thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng trừ dịch bệnh để hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh dịch phát sinh, nhất là dịch tả lợn châu Phi đang tiếp tục lây lan rộng ở các địa phương.
Tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở, toàn tỉnh có 529 học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia với 8 môn thi gồm ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Kết quả đã có 267 học sinh lớp 9 trung học cơ sở đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có tỷ lệ học sinh đạt nhiều giải nhất. Tiếp đến là trường trung học cơ sở Quang Trung và trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 được tổ chức hàng năm không chỉ tạo cơ hội để các em học sinh thể hiện trình độ, năng lực mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường, đồng thời là dịp để ngành giáo dục đánh giá công tác quản lý chỉ đạo của phòng giáo dục các huyện, thị, thành phố cũng như các nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh giỏi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 3, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời di chúc theo chân Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Diễn đàn được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu gồm thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Lục Yên và Văn Yên. Tại diễn đàn, giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã trực tiếp trao đổi truyền đạt các nội dung học tập quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi cho cán bộ đoàn. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong đoàn viên thanh niên. Diễn đàn là một hoạt động ý nghĩa thiết thực của Tuổi trẻ Yên Bái, giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức đầy đủ hơn về thân thế, sự nghiệp, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và phong trào cách mạng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trong tỉnh về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là việc làm thường xuyên liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là vai trò nêu gương của người cán bộ đoàn, hội, đội các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Yên Bái vừa tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Yên Bái đã kết nạp được 53 hội viên, nâng tổng số hội viên câu lạc bộ lên trên 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Trong năm, câu lạc bộ đã có 34 giải pháp khoa học kỹ thuật tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 130 triệu đồng, vận động trên 5.000 hội viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 3.000 đơn vị máu, đồng thời tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trên 5.500 người dân, thanh thiếu nhi. Năm 2019, câu lạc bộ trí thức trẻ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên thanh niên, đội ngũ trí thức trẻ. Qua đó tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái sẽ chính thức đi vào hoạt động trong ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự đã cơ bản được hoàn tất, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho công dân.
Trên cơ sở tầng 1 trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất, Phòng Tư pháp thành phố, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái được đầu tư nâng cấp, khang trang, các trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Để đảm bảo Bộ phận Phục vụ Hành chính công đi vào hoạt động hiệu quả, thành phố đã bố trí những cán bộ có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao.
Chị Nguyễn Thị Thành, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái nói.
Một cán bộ phụ trách về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái với nhiệm vụ được phân công, thì bản thân tôi nêu cao tinh thần trách nhiệm để tiếp nhận và giải quyết đầy đủ kịp thời các thủ tục theo quy định, góp phần cùng cán bộ tại bộ phận để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngoài 5 cán bộ chuyên trách, 16 cán bộ không chuyên trách trực tiếp làm việc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cũng bố trí thêm công chức của cơ quan kiểm tra, thanh tra, phối hợp với công chức chuyên trách của bộ phận tiến hành giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính công, kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân. Để tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống từ thành phố đến cơ sở, từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, thành phố Yên Bái đã đầu tư xây mới và sửa chữa nâng cấp bộ phận phục vụ hành chính công tại 17 xã phường, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch. Về đội ngũ, các xã phường đã ban hành quyết định phê duyệt cán bộ ra làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã phường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Anh Vũ Hồng Cường, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Bộ phận hành chính công của phường đi vào hoạt động thì đã được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất rất là khang trang, như là hội trường, rồi là bàn ghế cũng như là trang thiết bị máy tính, rồi là các cái vật liệu khác thì rất là khang trang và đảm bảo cái yêu cầu để phục vụ cho nhân dân. Thì chúng tôi cũng rất là hài lòng về cái việc đầu tư của nhà nước cho bộ phận hành chính công tại Ủy ban nhân phường.
Cùng với chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân sự, thành phố Yên Bái cũng phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và đơn vị chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh cho lãnh đạo cán bộ công chức, các phòng ban đơn vị xã phường của thành phố. Chỉ đạo các bộ phận vận hành hoạt động thử nghiệm hệ thống tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường đảm bảo thông suốt để chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thành phố thì cũng thực hiện và quán triệt nghiêm túc cái sự chỉ đạo của tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tập trung triển khai thực hiện để làm sao nâng cao được cái chất lượng, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền thành phố. Thế thì đến nay thì có thể nói là về cơ bản là thành phố cũng đã sẵn sàng để bảo đảm cho cái hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố cũng như là các xã phường. Cụ thể là về con người thì cũng xin thưa các đồng chí là chúng tôi đã chuẩn bị được đội ngũ cán bộ công chức, phải nói là những người có đầy đủ cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rồi là phẩm chất đạo đức, đủ cái điều kiện tiêu chuẩn để làm việc ở cái bộ phận này. Cái thứ hai nữa là cũng đã bảo đảm về cơ sở vật chất, đến nay thì thành phố cũng đã về trụ sở cũng đã đảm bảo được bố trí chu đáo, rồi về trang thiết bị để chúng tôi phối hợp nhà thầu là thực hiện lắp đặt đầy đủ và bảo đảm vận hành thông suốt. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cái việc rà soát các thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của tỉnh để làm sao mà khi đi vào hoạt động là những cái thủ tục này có thể giải quyết một cách thông suốt và không vướng mắc. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi cũng đã sớm cho xây dựng cái quy chế làm việc và đồng thời cũng phân công rõ chức trách nhiệm vụ của các cán bộ công chức mà được phân công đến làm việc tại cái bộ phận phục vụ hành chính công thành phố cũng như là cấp xã.
Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh của thành phố và hướng đến một nền hành chính văn minh hiện đại, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Yên Bái ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của tỉnh.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái sẵn sàng đưa bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động do cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện đoàn Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp để giúp các đoàn viên thanh niên có điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, những chủ trang trại trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận huyện đoàn Trấn Yên đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp do phóng viên Hồng Nhung, Mạnh Tuấn thực hiện. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, 28 tuổi ở thôn 2, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, lập nghiệp thành công với nghề trồng dâu nuôi tằm trên mảnh đất quê hương. Năm 2003, anh bắt đầu cải tạo diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Nhờ học hỏi tích lũy kinh nghiệm và chăm sóc tằm đúng quy trình kỹ thuật, nên trung bình hàng năm gia đình anh thu hoạch được khoảng 700 đến 800 kg kén tằm cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2018, anh Hùng mạnh dạn đầu tư hơn 400 triệu đồng mở rộng quy mô nhà nuôi tằm giống. Chỉ tính vụ đầu nuôi tằm giống đã mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 3 lao động địa phương. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 2, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói.
Được đoàn xã mời đi tham gia những cái chương trình mô hình mở rộng của đoàn viên thanh niên của huyện, của xã. Nói chung là như ở xã Tân Đồng này bây giờ là đang có tổ hợp và cũng đang muốn gây dựng lên một cái đoàn viên thanh niên điển hình và tiêu biểu của đoàn xã. Nói chung là mình cũng muốn phát triển nghề dâu này thì cũng muốn tất cả bà con nhân dân là thanh niên, điển hình như thanh niên. Thì cũng muốn phát triển lên về mạnh về ngành trồng dâu nuôi tằm này. Các bạn đoàn viên thanh niên nếu mà cần hỗ trợ về kỹ thuật hay là về tư vấn về lý thuyết kỹ thuật thì cũng có thể là liên hệ với em.
Nhận thấy địa phương sẵn có nguồn nguyên liệu gỗ quế dồi dào, năm 2009, anh Ngô Văn Tâm ở thôn 7, xã Đầu Thịnh, huyện Trấn Yên đã bàn với hai người em trai ruột cùng đầu tư mua máy móc, thiết bị mở xưởng chế biến gỗ. Để tạo ra những sản phẩm gỗ có chất lượng tốt, bản thân anh Tâm luôn nỗ lực chịu khó học hỏi kinh nghiệm làm nghề. Hàng tháng, xưởng của anh thu mua khoảng 100 mét khối gỗ quế của các hộ gia đình trong xã để sản xuất ra các sản phẩm như ván, thang, giát giường, cung cấp ra thị trường. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm xưởng của anh thu về hơn 100 triệu đồng. Không những làm giàu chính đáng cho bản thân, anh Ngô Văn Tâm còn tạo việc làm cho các thành viên khác từ cơ sở chế biến gỗ của gia đình mình. Anh Tâm chia sẻ.
Ở trong thôn này thì là có rất nhiều gỗ nặt, các cái là không làm hết được. Thì muốn gia đình cũng muốn tìm thêm là mấy thanh niên trong thôn để cùng nhau để phát triển kinh tế, là lắp thêm máy nữa để cho tận dụng hết được nguyên liệu của trong thôn này. Và sức lao động của anh em mà trong thôn này còn rất nhiều, nên là muốn là cải thiện tất cả mọi người là cùng hợp sức để cùng nhau phát triển kinh tế.
Huyện đoàn Trấn Yên hiện có trên 4.000 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt ở 37 cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc. Để phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm huyện đoàn Trấn Yên tích cực tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan nông nghiệp của huyện tổ chức các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Tính đến nay, thông qua 47 tổ vay vốn, huyện đoàn Trấn Yên nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 62 tỷ đồng, tạo thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên được vay vốn để phát triển kinh tế. Xây dựng được trên 60 mô hình kinh tế với mức thu nhập khoảng từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Các mô hình chủ yếu là chăn nuôi gà, lợn, chăn nuôi tổng hợp, trồng dâu nuôi tằm giống, tằm thương phẩm, trồng cây ăn quả, trồng rừng. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Quan điểm của chúng tôi cho rằng là lập thân lập nghiệp là một nhu cầu nguyện vọng rất chính đáng của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thế và trong năm 2019 nói riêng và trong thời gian tới thì huyện đoàn chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các biện pháp để định hướng giúp đỡ các bạn đoàn viên thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Ví dụ như chúng tôi có kết nối với lại các cái kênh về khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề để giúp các bạn đoàn viên thanh niên tìm ra những cái cơ hội mới, những cây con giống mới để có thể phát triển kinh tế tại địa phương, đặc biệt là gắn với cái nhiệm vụ chính trị của huyện là huyện Trấn Yên là một huyện thuần nông, một huyện nông nghiệp. Thì trong cái quá trình phát triển nhiệm vụ chính trị của huyện thì việc hình thành các cái mô hình, các cái tổ hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã về dâu tằm để phát triển kinh tế trong thời gian tới cũng là một cái định hướng được cấp ủy đề ra. Thế và Ban Thường vụ huyện đoàn chúng tôi cũng đề ra những cái giải pháp để trong thời gian tới có thể thành lập kêu gọi vận động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào các tổ hợp tác và các hợp tác xã này để có thể đẩy mạnh cái phong trào phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên.
Từ triển khai hiệu quả phong trào đồng hành với đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp đã khẳng định bản lĩnh, nghị lực và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Trấn Yên trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới với cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thang rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà. Đời đã đến trái như gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước. Hát cùng nói đến những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà. Giờ niềm vui ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Đi lên vì ngày mai. trung niên, dù vượt suối qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới thì cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thản rộng mở. Nào thằng ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Đời đã đến trái nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước. Hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà. Giờ niềm vui ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới, những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thản rộng mở. Nào ta đi lên núi sông đang chờ, đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà, và đón ta đi lên. Chiến trường đời đã nếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước. Hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà. Rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ đã bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, quy định tham gia theo hộ gia đình, bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh. Thay vào đó là giao tổng mức thanh toán, sửa đổi bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và quy định cụ thể hơn về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đã mở rộng quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Sau 4 tháng triển khai nghị định này, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn thuận lợi gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau của phóng viên chuyên mục.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái mỗi ngày đón tiếp khoảng 300 lượt bệnh nhân. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, trung tâm đã tăng cường đội ngũ y bác sĩ tại khoa khám bệnh. Với những thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế, đội ngũ y bác sĩ tại khoa khám bệnh là những người đầu tiên phải giải đáp những thắc mắc của người dân, nhất là bộ phận tiếp đón. Bởi vậy, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ y tế ở bộ phận này phải nắm chắc những quy định liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế để đưa ra những giải đáp chính xác, hài lòng đối với người bệnh. Nghị định 146/2018 của Chính phủ được ban hành đã mở rộng quyền lợi cho người bệnh, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau 4 tháng áp dụng nghị định này, quy định giảm từ 100% mức hưởng xuống còn 80% đối với người tham gia kháng chiến, nhưng không phải là người có công với cách mạng và cựu chiến binh đã gây nhiều thắc mắc cho nhóm đối tượng này. Chị Trần Thị Phương Thảo, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Từ khi mà áp dụng cái nghị định 146 này thì có một số thay đổi về cái cơ chế cũng như chính sách thụ hưởng bảo hiểm của một số bệnh nhân. Ví dụ như là có một số bệnh nhân là cựu chiến binh hoặc tham gia kháng chiến thì đang được hưởng chế độ từ 100% xuống còn 80%, thì bệnh nhân có một số thắc mắc và họ cảm thấy là không được hài lòng khi không được giải thích một cách thỏa đáng. Thì bản thân chúng tôi cũng đã có những liên hệ cần thiết với bảo hiểm để khi đấy giải thích cho bệnh nhân thì họ cảm thấy cũng thoải mái và hài lòng khi bắt đầu khám chữa bệnh bằng cái dịch vụ bảo hiểm và chế độ bảo hiểm mới của họ. Vấn đề thứ hai thì là có một số thẻ học sinh sinh viên, tức là ngày trước ấy, thì thường là sẽ cấp thêm một năm. Thế nhưng mà bây giờ thì một số trẻ, ví dụ như là từ ngày trước thì là thẻ sẽ cấp thêm một năm, nhưng bây giờ sẽ cấp đến những trẻ mà sinh trước ngày 30 tháng 9 thì là thẻ sẽ đến hạn của 30 tháng 9 khi trẻ được 6 tuổi. Còn sau 30 tháng 9 thì thẻ sẽ được cấp đến khi trẻ đủ 72 tháng tuổi thì mới dừng lại. Thế còn một số trẻ chuyển các thẻ sinh viên hoặc học sinh lớp 12 sau khi ra trường ấy thì chỉ được hưởng đến hết của 30 tháng 9 hoặc là sau khi mà sinh viên kết thúc kỳ học ở tại cái trường đấy. Thì một số bệnh nhân kia đến khám thì họ mặc định họ nghĩ rằng họ được hưởng hết cái ngày cuối cùng, tức là ngày 31 tháng 12 của năm đó, nhưng mà sau khi mà thực hiện cái chế định nghị định 46 này thì họ chỉ được hưởng theo cái chế độ của họ thôi. Thì khi đó thì chúng tôi trên cái cổng thông tin điện tử này chúng tôi có thể tra một cách rất là rõ ràng và thẻ của họ được hưởng đến bao giờ, hưởng từ ngày nào đến ngày nào thì nó rất là rõ ràng như vậy. Thế còn chúng tôi cũng có liên hệ khi một số gặp những vấn đề vướng mắc thì ở tại đơn vị chúng tôi thì có cái chuyên viên về bảo hiểm y tế, chúng tôi sẽ có liên hệ trực tiếp đối với chuyên viên để có cái cách giải thích thỏa đáng.
Cho biết về cách triển khai nghị định này tại Trung tâm Y tế, ông Trần Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi có bộ phận truyền thông của đơn vị và chúng tôi là bệnh viện thuộc tuyến 3, đâm ra y tế học đường là chúng tôi đã triển khai trên toàn thành phố. Cái nữa là cái chỗ cựu chiến binh và những quân nhân mà được hưởng thay đổi, có cái thay đổi chế độ thì chúng tôi cũng đã xuống các xã phường cùng với các trạm y tế để lên danh sách và tuyên truyền cho họ hiểu về cái mức áp dụng mới của cái bảo hiểm y tế. Tại phòng khám thì chúng tôi có những màn hình và có những băng tuyên truyền, cũng như là chúng tôi đã niêm yết toàn bộ những cái giá dịch vụ khám chữa bệnh cũng như những cái thay đổi của bảo hiểm đối với những cái đối tượng có thay đổi.
Một trong những điểm mới quy định tại Nghị định 146 là không giao quỹ cho cơ sở có người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu dựa trên số thu của những người có thẻ đăng ký tại cơ sở y tế, đã gỡ được nút thắt trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế trong bối cảnh thông tuyến khám chữa bệnh như hiện nay. Quy định này còn nhằm đảm bảo tính chia sẻ của quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời không gây áp lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Các trạm y tế xã cũng không bị rào cản về việc bị khống chế tỷ lệ quỹ được sử dụng tại trạm y tế là dưới 20% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như trước đây, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và tăng cường y tế cơ sở. Bác sĩ Đào Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Trước đây thì có khoán trần bảo hiểm y tế, bây giờ là chúng tôi có thể thực hiện những cái thủ thuật rồi là về thuốc cấp bảo hiểm y tế rồi những cái danh mục thuốc đã được nâng cấp lên là rất nhiều nên là tiện cho chúng tôi, rất là tiện lợi cho chúng tôi để thực hiện cái khám chữa bệnh mà không phải lo về việc khoán trần bảo hiểm y tế, nên là có thể kê đơn cấp thuốc cho bệnh nhân làm sao mà đúng người đúng bệnh mà không phải lo là về việc khoán trần bảo hiểm y tế.
Với những quy định có lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế cùng với việc triển khai nghị định sát sao kịp thời của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đảm bảo chế độ quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi xã hội, không bỏ sót đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.